主耶稣请提众耶稣内众con đến quây quần bên Chúa trong giây phút này ở bên ngoài ngôi thánh đường, ở bên ngoài nhà nguyện, có biết bao nhiêu người đang lao vào những cuộc ăn chơi. Họ lao vào ném tiền qua cửa sổ, họ lao vào những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng. Dĩ nhiên những cuộc vui chơi ấy có rượu, có gái, có xì ke, có ma túy, rồi cũng sẽ có đâm chém, rồi cũng có ghen tuông, rồi cũng sẽ có máu đổ, đầu rơi. Bao nhiêu tội lỗi con người xúc phạm đến Thiên Chúa trong những ngày lễ hội, trong những cuộc vui chơi. Họ chen chúc nhau vào những khu giải trí, họ chen chúc nhau vào những khu vui chơi. Walt Disney, khu vực ăn chơi nào cũng đầy những xe hơi xếp hàng lớp lớp, người ta sẵn sàng chờ đợi cả tiếng đồng hồ để lấy được tấm vé vào cửa. Vào cửa rồi, người ta cũng lại xếp hàng chờ đợi cả tiếng đồng hồ mới đến phiên mình để chơi một trò chơi. Những trò chơi kỳ thú, những trò chơi hồi hộp, những trò chơi đứng tim. Vừa mất tiền, vừa mất thì giờ, lại hết hồn, lại hú hồn. Đêm hôm nay, những đêm vui chơi, người ta về khuya, rã rời, mệt mỏi, chán trường. Chỉ có những người, những nhóm rất nhỏ tụ họp nhau lại, không phải để vui chơi, không phải để ném tiền qua cửa sổ, nhưng chúng con họp nhau lại để nói với nhau rằng: hãy đến với Chúa đi, đến với Chúa Giêsu Thánh Thể đi. Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Có niềm vui sâu lắng bên Thánh Thể, niềm vui ấy kéo dài suốt cuộc đời chúng con. Chúng con nhóm rất nhỏ, nhóm thiểu số. Có thể người ta cho chúng con là quê mùa, không biết vui chơi. Có thể người ta cho chúng con là keo kiệt, không dám bỏ tiền ra mà ăn chơi. Có thể người ta cho chúng con là già nua, già trước tuổi, không biết hưởng thụ. Có thể người ta chê chúng con là những người lỗi thời, là những người không biết hưởng thụ là gì. Thôi, người ta muốn nói gì thì nói, người ta muốn chê gì thì chê. Chúa không chê chúng con là được rồi. Chúa không trách chúng con là vui lắm rồi. Và Chúa nhìn chúng con, Chúa lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của chúng con. Chúa hiểu chúng con, như thế là hạnh phúc lắm rồi. Con hiểu được tâm lòng của Chúa, tâm lòng xót thương vô bờ bến, tâm lòng nhẫn nại vô bờ bến, tâm lòng nhẫn nhục vô bờ bến. Vì nếu Chúa không nhẫn nhục, nếu Chúa không xót thương, nếu Chúa không kiên nhẫn đợi chờ, thì làm sao những con người Chúa ban cho có sức khỏe, có tiền của, có đầy đủ mọi điều kiện, mà họ lại vong ân, họ lại phản bội với Chúa, họ không đến với Chúa để tạ ơn, họ không đến với Chúa để lãnh nhận, họ không đến với Chúa để kín múc lấy lòng thương xót tình yêu của Chúa, mà họ lại lao đầu vào chốn ăn chơi, họ lại lao đầu vào những khu giải trí, để rồi lãng quên lòng thương xót của Chúa được tỏ hiện mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây nơi bí tích thánh thể, bí tích của lòng thương xót Chúa. Trong sâu lắng, trong thinh lặng, con nghe tiếng Chúa nói với con: ta yêu con, ta xót thương con. Lạy Chúa, xin xót thương chúng con, những con người tội lỗi, những con người yếu đuối, những con người vong ân bạc nghĩa, những con người thề trước, hứa trước rồi quên sau. Chúa ơi, Chúa hiểu, Chúa biết, Chúa thấy rõ yếu đuối mỏng giòn của chúng con, và Chúa vẫn cứ mãi yêu thương chúng con. Lạy mẹ Maria, Đức mẹ thánh thể, mẹ là mẹ của Chúa Giêsu thánh thể. Nhờ mẹ đến với Chúa, qua mẹ đến với Chúa. Xin mẹ đưa chúng con đến với Chúa Giêsu thánh thể, con của mẹ. Xin mẹ đưa chúng con đến cầu nguyện với nhau. Cầu nguyện với Chúa Giêsu thánh thể, con của mẹ. Như ngày xưa mẹ đã cùng cầu nguyện với các tông đồ trong nhà tiệc ly, cùng cầu nguyện với các tông đồ trong lúc chờ đợi thánh thần đến, trong lúc chờ đợi quyền năng của Đức Kitô phục sinh tỏ hiện qua việc trao ban thánh thần. Lúc ấy mẹ biết các tông đồ đang lo lắng, đang bối rối, đang sợ sệt, đang hoang mang như thế nào. Mẹ biết các tông đồ nản lòng, nản chí, và muốn bỏ cuộc ra sao. Mẹ thấy rõ, mẹ hiểu rõ, và mẹ cứ ở bên, cứ đồng hành, cứ hiện diện với các tông đồ trong những giây phút mà các ông hoang mang, bối rối, lo lắng, sợ sệt như vậy. Các tông đồ cùng với Đức Maria đồng tâm nhất trí và chuyên cần cầu nguyện. Ngày hôm nay, giữa biển đời, sóng gió, ba đảo, giữa biển đời, ba chìm, bảy nổi, 99 cái lênh đênh, chúng con cũng hoang mang, cũng lo lắng, chưa biết ngày mai sẽ ra sao, chưa biết tương lai sẽ như thế nào. Công ăn việc làm thì chưa ổn định, buôn bán thì lỗ lã, ế ẩm, sức khỏe thì mỗi ngày mỗi suy yếu. Không ốm, không đau, không bệnh mới là lạ. Hỏi thăm, người thì bệnh này, kẻ thì tật nọ, người thì đau lưng, kẻ thì nhức mỏi, người khác lại nhức đầu. Hạnh phúc gia đình cũng mong manh lắm. Vợ chồng sống chung với nhau, có lúc nào mà hòa thuận mãi được đâu. Rồi cũng có lúc cơm không lành, canh không ngọt. Rồi cũng có lúc bất đồng ý kiến. Cái tuần trăng mật nó chỉ có một tuần thôi, và cả đời là dập mặt đấy. Hạnh phúc gia đình mong manh khi nhìn thấy đàn con sinh ra lo lắng cho con mình lớn lên. Sinh đã khó, nuôi nấng rất khó, và giáo dục thì càng khó hơn nữa, ngoài tầm tay, ngoài tầm kiểm soát của chúng con. Thấy con mình lớn lên ngoan ngoãn thì vui mừng, nhưng hầu hết theo chúng, theo bạn, ăn chơi, ngỗ nghịch, cãi lại lời cha mẹ, rồi lớn lên ngoài tầm kiểm soát của cha mẹ, tự do giao lưu, tự do luyến ái, rồi đi đến biết bao nhiêu cái hậu quả khôn lường. Những cuộc hôn nhân đổ vỡ, những cuộc chia tay, những cuộc ly hôn, những vụ án ly dị cứ dẫy đầy. Chúng con hoang mang lắm mẹ ơi, chúng con bối rối lắm mẹ ạ. Xin mẹ, mẹ Chúa Giêsu Thánh Thể, mẹ mỗi một người chúng con, mẹ đã cứu mang Thánh Thể thế nào, mẹ đã chăm sóc Thánh Thể thế nào, thì ngày hôm nay xin mẹ cũng cứu mang chúng con, chăm sóc chúng con, nâng niu chúng con trong vòng tay của mẹ. Xin mẹ đưa chúng con đến với nguồn yêu thương, đến với nguồn sức mạnh, đến với nguồn cậy trông, đến với nguồn xót thương là Chúa Giêsu nơi Bí Tích Thánh Thể, để chúng con kín múc lấy nơi Chúa Giêsu Thánh Thể tình yêu, lòng xót thương, để chúng con tìm nơi Chúa Giêsu Thánh Thể sức mạnh giúp chúng con vượt qua những khó khăn, những thử thách trong cuộc sống hàng ngày. Tình yêu của Chúa là hoa, lòng xót thương của Chúa là quả. Những lúc chúng con hoang mang, những lúc chúng con ngờ vực, Chúa mời gọi chúng con qua những gì mà Chúa đã mặc khải cho thánh nữ Faustina, vị tông đồ của lòng xót thương, trong nhật ký lòng thương xót mà Faustina theo lệnh truyền của Chúa đã ghi lại. Chúng con đọc trong số 949. Tình yêu của Chúa là hoa, lòng thương xót của Chúa là quả. Hỡi linh hồn còn ngờ vực, hãy đọc những lời suy gẫm sau đây về lòng thương xót Chúa và hãy tín thác.
Lòng thương xót Chúa tôn trào từ vốn lòng Chúa Cha, con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa là ưu phẩm cao cả nhất của Chúa, con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót niềm không thể yêu cầu được. Con tin bác nơi Chúa, lòng thương xót Chúa bác muốn từ mầu nhiệm bác mỗi từng thân. Con tin bác nơi Chúa, lòng thương xót Chúa chỉ năng nhân loại và thiên thần không dò được, là nơi phát nguyên mọi sự sống và phúc lành. Con tin bác nơi Chúa, lòng thương xót Chúa cao cả hơn các tầng trời. Con tin bác nơi Chúa, lòng thương xót Chúa là nguồn phép lạ và kỳ công. Con tin bác nơi Chúa, lòng thương xót Chúa ôm ấp toàn vũ trụ. Con tin bác nơi Chúa, lòng thương xót Chúa xuống với trần gian trong mỗi lời nhập thế. Con tin bác nơi Chúa, lòng thương xót Chúa tuôn trào từ các thương tích trong mơ của trái tim Chúa Giêsu. Con tin bác nơi Chúa, lòng thương xót Chúa chất trong thánh tâm Chúa Giêsu cho chúng con và cách riêng cho kẻ có tội. Con tin bác nơi Chúa, lòng thương xót Chúa khôn giỏ trong việc thiết lập phép thánh thể. Con tin bác nơi Chúa, lòng thương xót Chúa trong việc thiết lập hội thánh. Con tin bác nơi Chúa, lòng thương xót Chúa trong việc thiết lập phép thánh tay. Con tin bác nơi Chúa, lòng thương xót Chúa trong việc thánh hóa chúng con được nên công chính qua Chúa Giêsu. Con tin bác nơi Chúa, lòng thương xót Chúa đồng hành với chúng con trong suốt cuộc sống. Con tin bác nơi Chúa, lòng thương xót Chúa ấp ủ chúng con, nhất là trong giờ lâm tử. Con tin bác nơi Chúa, lòng thương xót Chúa ban sự sống bất diệt cho chúng con. Con tin bác nơi Chúa, lòng thương xót Chúa đồng hành với chúng con trong từng giây phút cuộc đời. Con tin bác nơi Chúa, lòng thương xót Chúa nhìn giữ chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Con tin bác nơi Chúa, lòng thương xót Chúa hoan cải các tội nhân từng lòng. Con tin bác nơi Chúa, lòng thương xót Chúa làm sửng sốt các thiên thần và các thánh ngỡ ngàng. Con tin bác nơi Chúa, lòng thương xót Chúa khôn giỏ trong mọi mầu nhiệm riêng Chúa. Con tin bác nơi Chúa, lòng thương xót Chúa nâng đỡ chúng con khỏi mọi bất hạnh. Con tin bác nơi Chúa, lòng thương xót Chúa khuôn mặt hạnh phúc và hoan lạc của chúng con. Con tin bác nơi Chúa, lòng thương xót Chúa gọi chúng con từ hư vô thành hiện hữu. Con tin bác nơi Chúa, lòng thương xót Chúa bao trùm mọi công trình do bàn tay người. Con tin bác nơi Chúa, lòng thương xót Chúa là chịu biết mọi việc Chúa làm. Con tin bác nơi Chúa, lòng thương xót Chúa là nơi để tay chúng con được ngập lặng trong đó. Con tin bác nơi Chúa, lòng thương xót Chúa là sự nâng đỡ ngọt ngào cho những tâm hồn đau thương sầu đắng. Con tin bác nơi Chúa, lòng thương xót Chúa là nguồn hy vọng độc nhất tâm hồn thất vọng. Con tin bác nơi Chúa, lòng thương xót Chúa là chỗ nghỉ ngơi cho những tâm hồn và bình an giữa nơi thiên hại. Con tin bác nơi Chúa, lòng thương xót Chúa là hoan lạc và ngây ngất của linh hồn lành mạnh. Con tin bác nơi Chúa, lòng thương xót Chúa gợi niềm thay trong khi tuyệt vọng. Con tin bác nơi Chúa.
Tình yêu của Chúa là hoa, lòng thương xót của Chúa là quả. Như lời kinh chúng con vừa đọc, chúng con có thể gọi đó là kinh cầu lòng thương xót, giống như kinh cầu Đức Bà, kinh cầu Thánh Giuse, kinh cầu chịu nạn mà ngày xưa chúng con vẫn đọc. Một câu sướng và một câu đáp, câu đáp đi đáp lại vẫn là con tín thác nơi Chúa, con tín thác nơi Chúa, con tín thác nơi Chúa. Đây không phải là lời kinh do chúng con tự nghĩ ra, nhưng là chính lời kinh mà Chúa Giêsu đã truyền cho thánh nữ Faustina. Trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, Faustina được gọi là người thư ký của lòng thương xót. Những lần Chúa hiện ra với Faustina, Chúa nói Faustina ghi lại những cái gì thì Faustina ghi lại những cái ấy. Như Chúa Giêsu đã nói, những gì ta nói không phải tự ta nói, nhưng cha ta bảo gì thì ta nói như vậy, cha ta bảo gì thì ta làm như thế. Faustina cũng vậy, Chúa Giêsu bảo gì thì Faustina làm như vậy. Chúa Giêsu bảo Faustina ghi lại cái gì thì Faustina ghi lại như vậy. Vì một thiếu nữ nhà quê mới học đến lớp 3, làm sao mà có thể ghi lại những tư tưởng thâm sâu huyền nhiệm như vậy? Phải có sự mặc khải rõ ràng, phải có sự hướng dẫn soi sáng rõ ràng. Chúa Giêsu đã dạy Faustina từng câu từng chữ, và điều đó Chúa cũng nói với mỗi một người chúng con ngày hôm nay. Nếu con còn ngờ vực thì con hãy đọc và suy gẫm về lòng thương xót Chúa, rồi hãy tín thác vào Chúa, tín thác nơi Chúa. Tình yêu của Chúa là hoa, mà lòng thương xót của Chúa là quả. Có hoa, có quả, có hương, có vị, có hương, có sắc. Hoa quả, hoa trái, nuôi dưỡng thể xác. Tình yêu và lòng thương xót của Chúa nuôi dưỡng đời sống tâm linh, nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Lòng thương xót của Chúa là ưu phẩm cao cả nhất của Chúa. Chúa đã nói với Faustina như vậy. Chúa cũng muốn tỏ cho thế giới ngày hôm nay như vậy. Lòng thương xót Chúa là ưu phẩm cao cả nhất. Lòng thương xót Chúa ôm ấp toàn vũ trụ. Lòng thương xót Chúa xuống với trần gian trong ngôi lời nhập thể. Lòng thương xót Chúa tuôn trào từ các thương tích rộng mở của trái tim Chúa. Lòng thương xót Chúa khôn dò trong việc thiết lập thánh thể, thiết lập hội thánh, thiết lập phép thánh tẩy. Lòng thương xót Chúa đồng hành với chúng con trong suốt cuộc sống. Lòng thương xót Chúa ấp ủ chúng con, nhất là trong giờ lâm tử. Lòng thương xót Chúa ban sự sống bất diệt cho chúng con. Lòng thương xót Chúa đồng hành với chúng con trong từng phút giây của cuộc đời. Lòng thương xót Chúa gìn giữ chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Lòng thương xót Chúa hoán cải các tội nhân cứng lòng. Lòng thương xót Chúa nâng đỡ chúng con khỏi mọi bất hạnh. Lòng thương xót Chúa là nguồn mặt hạnh phúc và hoan lạc của chúng con. Lòng thương xót Chúa là nơi mà hết thảy chúng con được ngụp lặn trong đó. Lòng thương xót Chúa là sự nâng đỡ ngọt ngào cho những tâm hồn đau thương sầu đắng. Lòng thương xót Chúa là nguồn hy vọng độc nhất cho những tâm hồn thất vọng. Lòng thương xót Chúa là chỗ nghỉ ngơi cho những tâm hồn và bình an giữa nơi khiếp hãi. Lòng thương xót Chúa là hoan lạc ngây ngất của linh hồn lành thánh. Và lòng thương xót Chúa gợi niềm cậy trông khi tuyệt vọng. Lạy Chúa Giêsu,
con tin thác vào Chúa,
Lạy Chúa Giêsu,
con tin thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu,
con tin thác vào Chúa.
Tình yêu của Chúa là hoa, lòng thương xót của Chúa là quả. Cây trái của mỗi người chúng con, mỗi người chúng con được Chúa trồng trong vườn hoa, trong khu vườn nhân loại này. Chúa mời gọi chúng con sinh hoa, kết trái. Hoa và trái ấy, hoa quả ấy phải là tình yêu thương, phải là lòng thương xót. Chúng con sẽ khô cằn, chúng con sẽ héo khô, chúng con sẽ chết một cái chết tâm linh nếu chúng con không có sinh hoa kết trái là tình yêu thương. Vì trước khi về trời, Chúa mời gọi chúng con không chỉ là lời mời gọi mà là một lệnh truyền: các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Thầy truyền cho các con một điều răn mới là hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Giêsu đang giảng dạy thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với người: phúc thay người mẹ đã kêu mang và cho thầy bú mớm. Nhưng người đáp lại: đúng hơn phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô,
thưa anh chị em, trong kinh cầu Đức Bà đó thì chúng ta thấy có nhiều tước hiệu. Chị em có nhớ kinh cầu Đức Bà không? Anh em nào thuộc đọc nó thử coi: Đức Bà phù hộ các giáo hữu, Đức Bà thông ơn Thiên Chúa, Đức Bà
chỉ
bảo đàng lành. Đức Bà là tòa đấng khôn ngoan. Rồi Đức Bà làm cho chúng con vui mừng. Rồi Đức Bà là ban sự bình an. Rồi tới nữ vương và nữ vương các thánh, thiên thần, nữ vương các thánh, nữ vương đúng phải các thánh Mân Côi, nữ vương truyền phép rất thánh Mân Côi, rồi nữ vương ban sự bình an, vân vân. Thì anh chị em mình thấy có nhiều tước hiệu về Đức Mẹ, rồi Đức Mẹ cũng hiện ra nhiều nơi, những địa danh mà Đức Mẹ hiện ra thì lấy tên Đức Mẹ, ví dụ Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ Fatima. Lộ Đức là ở bên Pháp, Fatima là bên Bồ Đào Nha. Rồi Đức Mẹ ở Việt Nam có Đức Mẹ gì? La Vang. Rồi có Đức Mẹ Amsterdam, rồi Đức Mẹ Banner ở Bỉ, vân vân. Thế thì chỗ nào Đức Mẹ tỏ mình ra, Đức Mẹ hiện ra thì mang cái địa danh của nơi đó. Có bao giờ anh chị em nghe một cái tước hiệu đó là Đức Mẹ Thánh Thể bao giờ chưa? Có ai nghe bao giờ chưa? Đức Mẹ Thánh Thể. Có bao giờ anh chị em nghe Đức Mẹ Thánh Thể? Nghe chưa? Anh chị em vào trong dòng Thánh Thể thì có nghe câu đó. Sau mỗi giờ chầu hay là kết thúc giờ kinh nguyện luôn có lạy Đức Mẹ Thánh Thể xem. Có thể sẽ thắc mắc là tại sao lại có thêm một cái tước hiệu mới, và tước hiệu này đã được hội thánh chính thức nhìn nhận với anh em dòng Thánh Thể là Đức Mẹ Thánh Thể. Tước hiệu như vậy chúng ta biết được rằng là khi một người mẹ mà sinh ra một công chúa thì được gọi là mẹ. Đức Mẹ, mẹ sinh ra công chúa thì gọi là mẹ gì? Mẹ mà sinh ra công chúa thì gọi là mẹ gì? Bây giờ mẹ mà sinh ra nguyên thì gọi là mẹ gì? Mẹ nguyên chứ còn mẹ gì nữa. Mẹ sinh ra Lan thì gọi là mẹ gì? Mẹ của Lan. Thế thì mẹ sinh ra công chúa gọi là cái gì? Mẹ sinh ra hoàng tử gọi là cái gì? Mẹ sinh ra vua gọi là cái gì? Mẹ sinh ra Chúa Giêsu Thánh Thể gọi là cái gì? Mẹ Thánh Thể. Mẹ Thánh Thể, đúng không? Thế thì Đức Mẹ đã kêu mang Đức Giêsu và sinh ra Đức Giêsu Thiên Chúa làm người. Đức Mẹ chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, không phải sự can thiệp của con người. Đó là một mầu nhiệm mà chúng ta không có thể suy bằng trí khôn trí hiểu của con người được, nhưng mà mình tin vì lời Chúa phán như thế đó. Chúng ta đọc trong Tin Mừng Luca, Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai đó. Người ta vẫn suy gẫm trong mầu nhiệm Mân Côi đó. Thứ mấy? Thứ nhất mùa gì? Mà vui nói sao? Thứ nhất mùa vui, Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Và Thiên Thần truyền tin đó là truyền tin rằng Đức Mẹ sẽ thụ thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Quyền năng của Chúa Thánh Thần. Và khi Đức Mẹ đáp lời xin vâng ấy thì chốc ấy ngôi thứ hai xuống thế làm người và ở cùng chúng con. Trong kinh truyền tin 12 giờ trưa đó, nghe tiếng chuông con nhà thờ đó, nhiều nơi có thói quen tốt lành vẫn đọc cái kinh truyền tin đó. Chốc ấy ngôi thứ hai xuống thế làm người và ở cùng chúng con. Thì Đức Mẹ kêu mang Đức Giêsu cũng 9 tháng 10 ngày như là bất cứ một người phụ nữ nào mang thai đứa con của mình. Rồi đến ngày chuyển dạ, chuyển bụng thì Đức Mẹ cũng sinh ra Đức Giêsu như là bất cứ một người mẹ nào sinh ra đứa con của mình. Và đứa con ấy cũng có giới tính là nam hay nữ? Là nam. Cũng có một cái tên đặt tên là Giêsu. Cũng có một người mẹ tên là Maria và một người cha trước mặt pháp luật. ta vẫn gọi là cha nuôi đó, tên là Giuse. Rồi người con ấy cũng phải 3 năm, gọi là với là mẹ gọi là 3 năm gì, bú mớm. Sao gọi là bú và mớm? Mớm là sao? À, tôi muốn mớm cơm là mớm sao? Chị có thể nói cho mọi người biết mớm là sao? Bây giờ có lẽ là nghe chữ bú mớm á, có nhiều người không hiểu. Tại vì cái việc mà mớm cơm bây giờ có lẽ nó không có còn nữa. Người ta chỉ có bú thì có. Mà ngay cả bây giờ một số mấy người mẹ cũng chẳng muốn cho con mình bú. Có khi thì xin lỗi là vì sợ xấu đi hoặc là vì lý do gì đó. Nhưng mà muốn con mình nó bú sữa ngoại, sữa ông thọ ấy, bà mẹ lại cho con bú sữa ông thọ ấy. Sữa cô gái Hòa Lan, sữa gì đó, mà lại không cho con mình bú sữa của chính mình. Đó là một cái thiệt thòi cho đứa con, đúng không? Thiệt thòi cho đứa con. Còn mớm là sao?
Nhai xong rồi mớm cho con. Nhai xong rồi mớm cho con.
À, ngày xưa có lẽ là không có sữa, thiếu sữa phải không? Chứ không có đủ sữa như ngày hôm nay là lấy sữa ở ngoài mà phụ thêm. Cho nên là thiếu sữa mà đứa con nó đói, mà đứa con nó không có đủ răng, đủ lợi để mà nó ăn cơm, nó còn cứng, mà cũng không có tiền mà để mà hay sữa cũng chưa có cháo dinh dưỡng như bây giờ. Cho nên là người mẹ mới nhai cơm thay vì nuốt. Thì nhai cơm mới ra, chúng ta biết rằng khi mình nhai thì có tiết ra nước gì? Nước bọt. Nó làm cho cái mềm cái cơm đó và nó làm cho cơm đó nó ngọt, nó ngon. Không có nước bọt mình ăn cơm không ngon. Cho nên chị em mới thấy rằng khi mình thèm cái gì đó thì nó là sao? Chua. Tôi bây giờ mà để cái đĩa xoài chua ở đây, mới xoài tượng, xoài chua đó, mới là một đĩa nước mắm, thì anh em thấy là tự nhiên mà cứ nước bọt nó cứ tiết ra, đúng không? Đúng không? Có nhiều hồi xưa tôi còn bé đi giúp lễ, tôi cũng hay nghịch. Thế thì có mấy ông thổi kèn, ông ấy thổi kèn đó mà. Thì khi họ thổi kèn, tôi cứ xách chanh với lại chua me với lại xoài với khế đồ ăn chua, tôi đứng trước mặt mấy ông ấy ăn đấy, chả nói năng gì cả, cứ ăn. Một lúc sau thấy kèn nào nó cũng nó không ra được nữa, vì nó không, nước miếng nó cứ thổi vào trong cái ống cái lỗ kèn. Thế thì người mẹ mới thế, chị em, người mẹ thương con, bây giờ sữa không đủ cho con bú thì mới gọi là mớm cơm cho con của mình, là nhai. Nhai thay vì mà nuốt. Lúc nuốt đó mới là cái ngon, phải không? Mình nhai rồi mà không nuốt, anh chị em có chịu nổi không? Tức lắm chứ, đúng không? Tức lắm chứ, như rượu nó cho đến nơi được ngửi lên mà nó không cho uống là chịu không được. Bây đồ ăn mà đã, là mình đã nhai ra là cái nước miếng đã tiết ra rồi, là ngọt ngon lắm rồi, điều nuốt rồi mà xuống là nó xuống cuốn họng của mình, là tận hưởng được cái thú. Thế không nhường cái phần ngon đấy lại cho cái đứa con của mình. Ngày hôm nay có thể người ta sẽ nói à, cái đó mất vệ sinh, được thế này thế này, thế này thế khác. Nhưng mà cái ý nghĩa của nó cao quý lắm. Khoa học càng tiến bộ bao nhiêu, đôi khi cái tình cảm, cái tình thương nó lại tỷ lệ nghịch với cái sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật, phải không? Tình lệ nghịch ấy, tỷ lệ nghịch ấy, nó làm cho cái sự tương quan giữa người với người, nhất là giữa người mẹ với người con, nó không còn là một cái gì ruột thịt máu mủ gắn bó nữa, mà đôi khi nó trở thành máy móc. Đúng là ngày xưa là mẹ ấm con, bây giờ mấy người mẹ ấm con đâu, cho nên cái nôi cứ ru suốt đấy, đôi khi cái nôi máy nó bấm nút thì nó ru đấy. Người mẹ ngủ một giờ phòng với con nó nằm bên cạnh, chứ có phải mà ấm ôm con gì đâu, vân vân. Thế thì ta thấy rằng là cái hình ảnh mà người mẹ mà mớm cơm cho đứa con của mình, là nhường cái phần ngon nhất, cái phần tốt nhất, mình hy sinh cái nhai cái cứng đấy, cái gạo cứng đấy hay là cơm cứng đấy, mình nhai. Nếu mà không ngon thì người mẹ, không ngon thì người mẹ nuốt, mà ngon thì người mẹ nhường cho đứa con của mình, nhường cho đứa con của mình. Thì cái hình ảnh mà mớm, bú mớm là như vậy. Cho đứa con bú rồi mớm cơm cho đứa con của mình. Thì Chúa Giêsu cũng được Đức Mẹ kêu mang rồi cho bú mớm như vậy. Vì thế mà tin mừng ngày hôm nay, khi Đức Giêsu đang giảng dạy thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với người: phúc thay người mẹ đã kêu mang và đã cho thầy bú mớm. Điều đó chúng ta thấy rõ ràng là Đức Mẹ là mẹ của Chúa Giêsu Thánh Thể. Vì Thánh Thể là chính thân mình Đức Giêsu gì? Là máu là thịt của Đức Giêsu gì? Phải không ạ? Trong thân phận của con người, Thiên Chúa là Chúa thật và là người thật. Mà là người thật thì Chúa Giêsu chấp nhận mọi cái quy luật, Chúa Giêsu chấp nhận mọi cái thân phận của con người, chịu mọi cái thân phận của con người, chỉ trừ duy nhất một điều là Ngài không phạm tội mà thôi. Ngài không phạm tội mà thôi. Còn tất cả con người đau buồn, đói khát, khổ, mất ăn, mất ngủ, rồi đau lưng nhức mỏi như thế nào thì Đức Giêsu đều trải qua, đều dãi dầu những cái thử thách trong thân phận con người như vậy. Vì thế mà Đức Mẹ là mẹ thật của Đức Giêsu. Mẹ đã sinh ra Đức Giêsu là mẹ Thiên Chúa và mẹ của mỗi người chúng ta. Mẹ của Đức Giêsu thì sinh ra Đức Giêsu bằng xương, bằng thịt, máu huyết này, khí huyết này do từ lòng mẹ mà sinh ra. Vậy thì Chúa Giêsu bằng xương, bằng thịt, Chúa Giêsu nói ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời. Vậy thì mẹ đã sinh ra đấng mà ban thịt máu cho chúng ta. Vậy thì mẹ đích thực là Đức Mẹ Thánh Thể. Anh xem nó vững không ạ? Nó vững cái giáo lý đó không? Nó vững cái niềm tin về như thế không ạ? Vì khi mà ta rước lấy Thánh Thể của Chúa thì Chúa nói rất rõ, ai ăn thịt ta, ai uống máu ta thì có sự sống đời đời. Các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình ta, thân mình của ta đấy. Các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là máu của ta. Vậy thì thân mình ấy, máu thịt ấy ở đâu mà ra? Phải từ một người mẹ mà sinh ra chứ, đúng không? Chứ không phải là thân mình ấy là đất sét, thân mình ấy không phải là robot, nhưng mà là một con người thật, và lại là một Thiên Chúa thật. Con người thật, Thiên Chúa thật ấy nhập thể trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, mà con người ấy, Thiên Chúa ấy tên là Giêsu, mà Giêsu ấy lại trao ban thịt mình cho chúng ta ăn, trao ban máu mình cho chúng ta uống, và nói với chúng ta rằng đây là thịt ta, đây là máu ta, ai ăn ta thì có sự sống của ta ở trong người ấy, và người ấy sẽ được sống đời đời, ta sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Vậy thì thịt máu ấy ở đâu mà ra? Thịt máu ấy ở đâu mà ra? Từ đâu? Từ nơi chính Đức Trinh Nữ Maria, đúng không ạ? Chúng ta có thịt máu ngày hôm nay, những con người đã hiện diện ngày hôm nay, ở đâu mà ra? Có phải từ lòng mẹ chúng ta ra không? Từ một người mẹ của ta không? Đúng không ạ? Mẹ của chị sinh ra chị, ví dụ như là chị Mai thì là mẹ Mai, Cúc là mẹ Cúc, mẹ của vua gọi là mẹ, sinh ra vua gọi là mẹ vua. Vậy thì mẹ sinh ra Chúa Giêsu Thánh Thể được gọi là Đức Mẹ Thánh Thể, Đức Mẹ Thánh Thể. Vậy thì chúng ta thấy rằng là mình đến với Đức Mẹ, và đó là Đức Mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu Thánh Thể cho chúng ta, để chúng ta được rước lấy, chúng ta đón lấy, chúng ta nhận lấy. Và cái phúc của chúng ta ngày hôm nay, đó là ta được rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể vào trong lòng. Cũng như mẹ kêu mang Chúa Giêsu Thánh Thể thế nào thì ngày hôm nay chúng ta cũng được kêu mang Chúa Giêsu Thánh Thể trong ta mỗi lần ta rước Thánh Thể. Ta rước Thánh Thể là ta rước thân mình Đức Giêsu, không phải là mẫu xương, mẫu thịt hay là một tí máu, không phải, nhưng mà là chúng ta đón nhận Đức Giêsu con Thiên Chúa làm người. Chúng ta đón nhận một Đức Giêsu đã kêu mang trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, đã sinh ra, đã lớn lên, rồi 3 năm đi giảng đạo, rồi thì chịu khổ hình trên thập giá, chịu chết, sống lại, đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Đấy, mỗi lần chúng ta rước Thánh Thể là chúng ta rước Đức Giêsu ấy đấy. Toàn vẹn Thiên Chúa làm người ở trong ta đấy. Vậy ta có thấy rằng đó là cái hạnh phúc, đó là cái diễm phúc không? mà rõ ràng là mình không xứng đáng tí nào. Ta vẫn đọc: lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa tự vào nhà con,
nhưng xin Chúa phán một lần thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Rõ ràng là mình không xứng đáng. Ở đây có ai mà xứng đáng để mà rước Chúa? Không phải là con không dám. Một số anh chị em đọc không rõ lại: lạy Chúa, con chẳng dám. Không phải không dám, nhưng mà là không đáng, không xứng đáng. Vì con tội lỗi thế này, yếu đuối thế này, hèn hạ thế này, mà làm sao mà xứng đáng làm cung lòng mà cưu mang Chúa Giêsu Thánh Thể ở trong con như mẹ đã cưu mang Chúa Giêsu Thánh Thể. Vậy mà Chúa cho ta được cái diệu phúc đó, Chúa cho ta được cái ơn huệ lớn lao đó, thưa anh chị em. Nếu ta suy, ta gẫm cho thấm, thật thấm, ta sẽ thấy được rằng là đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, và nhất là được rước với Chúa Giêsu Thánh Thể vào tâm hồn ta là một cái hạnh phúc vô cùng, hạnh phúc lắm, là một cái ơn lớn lắm, thưa anh chị em. Ơn mà Faustina thấy được rằng là Chúa Giêsu đang ở trong tôi, trong từng thớ thịt của tôi. Không có một phút, một giây nào mà tôi rời Chúa. Không một giây, một phút nào mà Chúa rời tôi. Tôi và Chúa như là một với nhau. Tên Phao-lô xác tín được điều đó mới cảm nghiệm rằng tôi sống bìa không còn là tôi sống, mà là Chúa đang sống ở trong tôi. Vậy thì mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, chúng ta đang sống, sống với sức sống của Chúa Giêsu Thánh Thể ở trong ta, để Chúa Giêsu Thánh Thể trở thành xương, thành máu, thành thịt với chúng ta. Ta rước lấy Chúa rồi thì những cái suy nghĩ của ta ngày hôm nay, suy nghĩ mà là hoàn toàn con người, hoàn toàn nhân loại ấy, nó phải được thay thế bằng những cái suy nghĩ của Chúa. Rồi những lời nói của ta cũng vậy. Những lời nói của ta không phải là ta muốn nói gì ta nói, nhưng mà mỗi lời ta nói là những lời mà giống như là lời từ miệng Chúa mà nói ra. Mỗi cái hành động của ta phải là những hành động của Chúa, những hành động yêu thương, những hành động bác ái, những hành động mà dấn thân phục vụ, như bài hát chúng ta hát luật yêu thương. Và thưa anh chị em, khi ta làm được điều đó thì lời Chúa nói với chúng ta đó là gì? Người ta bảo rằng phúc cho người mẹ đã cưu mang và đã cho thầy bú mớm. Nhưng Đức Giêsu đáp lại: đúng hơn phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Đúng ra phải nói là
phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.
Ta lắng nghe và ta làm theo lời của Thiên Chúa, đó ta thực sự là có phúc. Như là Đức Maria đã được cái phúc là kêu mang và cho Chúa Giêsu bú mớm như thế nào, thì chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cũng kêu mang lời của Chúa, ta kêu mang Thánh Thể của Chúa ở trong ta, và ta đem lời của Chúa ra thực hành. Ta lấy lời của Chúa ra để ta sống, làm kim chỉ nam hướng dẫn tư tưởng, hành động, lời nói của ta. Lúc ấy ta thực sự là những người có phúc. Lúc ấy ta thực sự là con của Thiên Chúa. Lúc ấy ta thực sự là nhà tạm mà Chúa đang ở trong ta. Ta ở trong Chúa và Chúa ở trong ta. Chúa thì lúc nào cũng muốn ở trong ta, ở với ta, ở cùng ta. Vấn đề là ta có muốn Chúa ở với ta hay không. Ta muốn Chúa ở với ta mà ta có để cho Chúa ở cùng ta hay không. Ta muốn Chúa ở với ta, ở cùng với ta, ta có muốn Chúa sống ở trong ta hay không. Ở cùng, ở với, ở trong. Làm sao biết rằng Chúa ở cùng ta? Làm sao biết Chúa ở với ta? Làm sao biết Chúa ở trong ta? Như Đức Maria, Đức Mẹ Thánh Thể đã để Chúa ở cùng, ở với và ở trong, là mẹ luôn luôn nghe và làm theo lời Chúa. Nghe và làm theo lời Chúa là biết ta đang ở cùng, ở với và ở trong Chúa. Hay là ta đang để cho Chúa ở trong ta, để cho Chúa ở với ta, để cho Chúa ở cùng ta. Đến với Đức Mẹ, ta chiêm ngưỡng Mẹ, ta vẫn ca ngợi là: hỡi Mẹ đầy ơn phúc, Mẹ hằng kêu chúng, xin kêu chúng con. Trên đường đời dọc đi gặp nhiều gian nguy, Mẹ sớ quên con. Mẹ có quên không? Không. Mình đến với Mẹ, mình ca ngợi Mẹ là người có phúc. Hỡi Mẹ đầy ơn phúc. Mẹ cũng nói với một người chúng ta rằng: Mẹ có phúc, nhưng mà con cũng có phúc. Con có thấy rằng con có phúc không? Mẹ ơi, con chả thấy con có phúc gì cả. Con chỉ thấy con là người vô phúc. Hầu hết bị anh chị em thấy, ai cũng lúc nào cũng mở miệng ra là thấy mình là người vô phúc. Và luôn luôn thấy rằng, thứ nhất là sức khỏe con yếu quá, thứ hai là tiền bạc con yếu quá. Tôi thấy bìa người ta luôn chỉ có lo hai chuyện thôi, là sức khỏe và tiền bạc. Lỗ quá, làm ăn thua lỗ quá, ế ẩm quá, nhà không bán được, bất động sản đóng băng, rồi thì bị dịch hụi, rồi thì tiền lời cao quá, rồi thì tiền giang hồ đòi nhiều quá. Suốt ngày nghe những lời than vãn chỉ thấy rằng không có tiền và không có sức khỏe. Sức khỏe và tiền bạc chẳng thấy ai than rằng: con thấy con vắng Chúa quá. Tôi chưa thấy ai. Con thấy con xa Chúa quá. Ít quá, ít quá. Tôi gặp một người chị em gọi điện thoại cho tôi, nói: thưa cha, con ở đảo Ship. Chị ở đảo Ship là ở đâu? Thưa cha, đảo Ship là bên Hy Lạp. Bố sao mãi bên Hy Lạp mà sao biết số điện thoại gọi tôi hay vậy? Bảo: thưa cha, anh con ở bên Hàn cho con. Anh ở bên Hàn Quốc cho con, ở bên Hy Lạp. Toàn những địa danh lạ hoắc. Bảo: con mới biết đến lòng thương xót Chúa 3 năm nay. Bảo: rồi thì con ở trong Chúa, con sống với Chúa, con ở trong Chúa bao lâu rồi? Giờ thưa cha, đúng ra phải nói là 5 năm nay Chúa, con không có ở trong Chúa, con không ở với Chúa, con đã bỏ Chúa 5 năm nay. 3 tháng này anh con mới giới thiệu, tình cờ con vô đưa con cái đĩa vào vô website con mới nghe. Và nghe nói về lòng thương xót Chúa, nghe giảng về lòng thương xót Chúa, nghe những chứng nhân nói về lòng thương xót Chúa, tự nhiên con cảm thấy ấm lòng lại. Giữa một nơi mà chúng con chỉ có 2 chị em với nhau, chỉ có 2 chị em, đạo nghĩa không có. Rồi bây giờ thì con đi làm lao động mà giúp việc cho người ta, những người giàu bên nước ngoài bây giờ thuê công nhân mình sang đó để làm công nhân giúp việc nhà. Chẳng có gì là tồi tàn, chẳng có gì là gọi là xấu, chẳng có cái việc gì xấu, chỉ có những con người xấu mà thôi. Thế thì nói bây giờ là con mở 24/24, đến mỗi lúc mà chủ nhà nó khó chịu, tổng mới mở, nhưng mà mở suốt vậy, tại họ không có hiểu, họ người Hy Lạp, mà con mở tiếng Việt thì họ hiểu. Con bảo con cứ mở, thế nào họ cũng hiểu. Tại vì lý do là vì con đi lau nhà, rồi lên nhà trên, nhà dưới, rồi con đi rửa bát, quét nhà, rồi con có mỗi cái máy mà con đâu bỏ túi đeo theo được, cho nên cứ mở to đi để ở đâu con nghe thấy, rồi ông chủ ông cũng nghe thấy luôn. Thế thì bây giờ thì con biết cầu nguyện rồi, biết cầu nguyện rồi. Có một anh khác, thứ ra con ở trong tù 20 năm rồi, con làm đại bàng ở trong đó rồi. Ra ngoài là con không thiếu cái nghề gì, đâm thuê, chém mướn, rồi gái gú, rồi thì giang hồ đủ hết. Nhưng mà con chả bây giờ con thấy được bình an cả. Chả bây giờ con thấy được bình an cả. Đến khi mà con được đến với lòng thương xót Chúa nơi bí tích thánh thể, nghe nói về thánh thể nhiều, con thấy khô khan quá. Nhưng mà thấy lòng thương xót Chúa nơi thánh thể, con thấy lạ. Vì đến với thánh thể mà thấy Chúa xót thương con, Chúa ban thịt máu Chúa cho con. Và khi con đến cầu nguyện với Đức Mẹ thì con thấy rằng Mẹ bảo con có phúc hơn Mẹ. Mà sao mà con có phúc hơn Mẹ? Vì lời Chúa nói: phúc thay lòng dạ đã kêu mang thầy và vú đã cho thầy bú. Nhưng Đức Giêsu đáp lại: ai nghe và làm theo lời Chúa thì có phúc hơn. Con thấy con có phúc mà con không biết, con cứ cho rằng mình vô phúc. Cho nên ngày hôm nay con đã quay trở về với Chúa, con cảm tạ Chúa. Một người chị em khác nói với tôi: thưa cha, con ở bên Mỹ, gặp chị bên Mỹ. Thưa cha, con bên Mỹ 7 năm rồi, trong suốt 7 năm này con chỉ nghĩ đến chuyện là làm có tiền để gửi về gia đình của con. Vì gia đình của con bố mẹ nhà quê nghèo khổ quá, cho nên con cứ nghĩ rằng cứ gửi về bao nhiêu tiền là người đó, là gia đình con bớt khổ và hạnh phúc bấy nhiêu. Và càng gửi bao nhiêu thì con chẳng thấy đủ gì cả. Rồi em con thì nó cá độ bóng đá, nó thua, rồi giang hồ nó đòi chém, con lại phải cố gắng làm ngày làm đêm, làm thêm ngày nghỉ, rồi làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, 2-3 chóp như vậy con gửi tiền về cho gia đình con. Rồi con xin cha là cầu nguyện để cho con được bảo lãnh bố mẹ con sang đây đi, gia đình đoàn tụ với nhau để có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Rồi cha cũng cầu nguyện cho con được y như điều con mong ước. Và khi mà sang đến đây thì con mới thấy được một điều, con đã đi sai rồi. Ủa sao con sai ở chỗ nào? Vì suốt một năm nay bố con sang đây không có công ăn việc làm, cho nên bố con suốt ngày ta thán. Mẹ con thì lúc nào cũng xin tiền, mặc dù đồ ăn đồ uống đầy đủ hết, nhưng mà xin tiền để dành, sợ bố tao già rồi không ai nuôi tao, cho nên cứ bao nhiêu tiền là đút túi để dành. Rồi em của con sang đây, đứa nào cũng nghĩ rằng sang đây thì đi làm là có tiền dư thoải mái. Nhưng mà sang đây làm quá trời làm, mà cứ nợ, hết nợ mua xe rồi lại nợ mua nhà, nợ suốt. Vì bên đây đâu giống như là Việt Nam, mà con không thể đáp ứng được nữa. Và dường như con càng đáp ứng tiền bạc bao nhiêu thì họ càng là cảm thấy không đủ bấy nhiêu. Rồi cuối cùng con nói với họ rằng là đến với lòng thương xót Chúa để mà cầu nguyện đi, phó thác nơi Chúa để Chúa lo cho. Họ bảo con là bây giờ mày mê tín, lúc nào cũng Chúa với mẹ, Chúa với mẹ có lo cho mày hay không, Chúa với mẹ có lo cho mày hay không, không lo làm lấy tiền đi mà lo lo cái gì, Chúa mẹ nào cầu nguyện làm cái gì. Con mới giật mình, con đã sai rồi cha ơi, con đã sai rồi. Đúng ra con phải đi ngược lại, là dù nghèo, dù khổ, dù đói thì con phải cho họ biết về Chúa trước, cho thấy rằng họ có phúc vì làm con của Chúa, họ có phúc vì không có tiền nhưng mà có tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể, không có nhà cửa nhưng mà có lòng thương xót của Chúa. Con phải cho họ cầu nguyện trước, con phải giới thiệu Chúa cho họ trước, con phải đưa cho họ đến với Đức Mẹ để nhờ Đức Mẹ đến với Chúa trước. Con để làm ngược lại, con cứ nghĩ rằng cứ đưa tiền về là gia đình sẽ mến Chúa, cứ đưa tiền về là họ sẽ đạo đức, nhưng mà hoàn toàn ngược lại. Qua đến đây bây giờ bỏ đi làm, không đi làm vì cứ nghĩ rằng ở đây thì lúc nào phải có tiền, con cứ phải cung phụ. Cứ con không cung phụ nữa mà con bảo rằng thôi về đến với Chúa thì bảo con là mát, hoặc con là mày là lập dị. Con sai rồi cha ơi, con sai rồi cha ơi. Bảo chị đúng thật, bây giờ chị thấy rằng sai, tạ ơn Chúa. Vì rất nhiều người ngày hôm nay cũng đã sai như vậy. Thậm chí mà cũng có nhiều người, có những người mới đi tu, có những người mà làm mục vụ, có những người mà dâng mình cho Chúa mà vẫn cứ mở miệng ra là không có tiền thì không làm được cái gì cả. Đúng không? Lên kế hoạch, lên chương trình gì cũng đầu câu đầu tiên là có tiền hay không, không có tiền thì chả làm được cái gì cả. Đúng hay sai? Sai. Sai. Có khi càng có tiền bao nhiêu thì lại càng sinh tội ra bấy nhiêu, vì tranh giành, tranh hơn, tranh thua, vì là đồng tiền nó lái, nó điều khiển mình, chứ còn mình không còn điều khiển được đồng tiền nữa. Rồi đồng tiền nó làm mất hết tình nghĩa, đồng tiền nó làm xáo trộn cộng đoàn, đồng tiền nó làm cho con người ta nghi ngờ nhau, đồng tiền nó làm cho người ta ganh ghét nhau, ganh tị nhau và ám hại nhau, loại trừ nhau cũng chỉ vì tiền mà thôi. Cho nên cái điều quan trọng, điều căn bản đó là đưa người ta đến với Chúa, đưa người ta gặp gỡ Chúa và cho người ta kêu mang Chúa ở trong tâm hồn người ta, như Đức Maria đã kêu mang Chúa Giêsu Thánh Thể để mẹ hướng dẫn, để mẹ điều khiển cuộc đời của mẹ như thế nào. Thì ngày hôm nay con người ta phải được giới thiệu đến với Chúa Giêsu, Thánh Thể, Chúa Giêsu của lòng thương xót, để khi họ có Chúa Giêsu rồi, có lòng thương xót rồi, lúc đó họ mới biết xót thương nhau, lúc đó họ mới biết yêu thương nhau, và lúc đó họ mới thấy rằng họ là người có phúc. Vì cuộc đời này khó khăn gian khổ đến mấy rồi nó cũng qua đi. Cái hạnh phúc, sự sống đời đời, bánh trường sinh mà Chúa ban mới thực sự là điều mà chúng ta khao khát, chúng ta tìm kiếm, chúng ta mong mỏi, chúng ta mất cả cuộc đời để mà đi tìm cho được cái bánh hàng sống này. Chứ không phải là mất cả cuộc đời để mà tìm cho được một cái xe, tìm được một cô vợ, tìm được một cái nhà lầu, cuối cùng vợ càng đẹp nó càng mau bỏ, xe càng sang nó càng dễ mất, nhà càng cao người ta càng ghét, và càng đẹp thì người ta càng ghen. Có hạnh phúc đâu thưa anh chị em. Còn khi mà có Chúa rồi, Faustina đã trải qua cái kinh nghiệm đó. Faustina đã có những lúc mà cảm thấy đau khổ đến tận cùng, và không còn muốn lãnh nhận các bí tích nữa, không còn muốn đến với Chúa Giêsu Thánh Thể nữa, và không còn muốn Chúa hiện ra với mình nữa. Vì Faustina nói rằng Chúa càng hiện ra với con bao nhiêu, con càng khổ bấy nhiêu. Thì vì người ta nghi ngờ, người ta dèm pha, người ta coi thường, người ta bảo con là đồ mát. Đấy, và trải qua biết bao nhiêu là những cái tâm tối, cuối cùng thì Faustina đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Và khi mà được Chúa tỏ mình ra, nghiệm thấy được lòng thương xót, tình yêu của Chúa nơi Thánh Thể, thì Faustina nói rằng bây giờ đối với tôi, người ta có khen hay chê, người ta có ca tụng, người ta có đả đảo, người ta có dèm pha, hoặc người ta có khen tặng, đối với tôi không còn nghĩa gì nữa. Những cái đó nó không có bám vào tận bên trong tôi được. Kẻ thù, những người muốn hại tôi chỉ có thể tấn công được cái bên ngoài mà thôi, chứ không đánh vào tận tâm hồn tôi được. Vì trong tôi đã có Chúa rồi, Chúa đã bảo vệ, Chúa đã gìn giữ tôi rồi. Vì chính Chúa Giêsu đã nói các con đừng sợ những người giết được thân xác, nhưng mà hãy sợ đấng có thể ném cả xác và hồn con vào hỏa ngục. Sợ là sợ đấng ấy, bây giờ đấng ấy bảo vệ tôi rồi, đấng ấy ở trong tôi rồi, đấng ấy sống trong tôi rồi, thì còn sợ cái gì nữa, còn ngại cái gì nữa, còn lo cái gì nữa. Faustina nói tôi coi tất cả chẳng nghĩa lý gì cả. Và Phaolô bảo rằng tất cả là phân bón hết so với cái lợi là biết được Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Faustina nói rằng bây giờ tôi sống từng ngày, từng phút, từng giây, tôi thấy Chúa ở trong tôi sống ở trong tôi rồi. Những sỉ nhục, những khinh chê, những dèm pha, những chế giễu không còn nghĩa lý gì, không đụng đến tâm hồn tôi được, chỉ phớt qua bên ngoài mà thôi. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể qua mẹ Maria cho mỗi người chúng ta nhận thấy mình là người có phúc, vì đã được Chúa ở trong, Chúa ở với, Chúa ở cùng. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã không chê chúng con là người tội lỗi, Chúa không chấp chúng con là người bất xứng, mà Chúa vẫn cứ ngự ở trong con như Chúa ngự ở trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, Đức Mẹ được gọi là Đức Mẹ Thánh Thể, vì Mẹ đã kêu mang nuôi dưỡng Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngày hôm nay chúng con cũng được cái diễm phúc ấy, chúng con được rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con được máu thịt Chúa ở trong con, chúng con được sống bằng chính sức sống của Chúa, bằng chính máu thịt của Chúa ở trong con. Chúng con xin Chúa là đấng giàu lòng thương xót cho chúng con cảm nghiệm được cái diễm phúc ấy, hồng phúc ấy, đại phúc ấy, để chúng con luôn luôn trân trọng Thánh Thể. Chúng con đừng làm cho ngôi đền thờ tâm hồn con hóa ra ô uế, hóa ra hoen úa vì những cái ý nghĩ xấu, những lời nói xấu, những việc làm xấu, nó đẩy Chúa Giêsu Thánh Thể ra khỏi con người của con. xin cho con luôn luôn biết nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt. Đấy là con đang sống thánh thể, đấy là con đang sống lời của Chúa, đấy là con đang kêu mang thánh thể, đấy là con đang làm cho thánh thể được lớn lên ở trong con. Và cuối cùng, xin cho con cũng biết kêu mang những thánh thể là anh em, là chị em, là những người sống chung quanh con, nhất là những người nghèo khổ, những người thấp cổ bé miệng, những người ốm đau bệnh tật, những người bị khinh khi, những người bị ruồng rẫy. Xin cho con biết trân trọng những thánh thể ấy. Xin cho chúng con biết đón nhận những người chống đối chúng con, những người làm hại chúng con, những người khinh ghét, khinh bỉ chúng con. Chúng con biết trân trọng thánh thể nơi chính những người anh chị em ấy, biết nuôi dưỡng thánh thể ở trong những người anh chị em ấy bằng cách yêu thương, tha thứ, cảm thông và xót thương như Chúa yêu thương, cảm thông và xót thương con. Chúa ban ơn chữa lành bệnh tật thân xác tâm hồn của chúng con. Xin cho những người đã ốm bệnh tật được gặp thầy, gặp thuốc, được ơn chữa lành. Xin thánh thể của Chúa hàn gắn những đổ vỡ trong các cộng đoàn, trong các gia đình, để không còn cảnh ly thân ly dị, không còn mất hết tình nghĩa vợ chồng anh em vì đồng tiền, vì nhà cao cửa rộng. Xin thánh thể của Chúa nâng đỡ an ủi những người già neo đơn không ai chăm sóc, những người phụ nữ lầm lỡ, những người phụ nữ mang thai đang lo lắng được mẹ tròn con vuông, những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà. Xin thánh thể của Chúa nuôi dưỡng những con người nghèo túng, thất nghiệp, những người thất tình, những người đang sống trong chán nản, buồn sầu, lo âu, thất vọng. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn sức sống cho những người yếu đau, trở nên nguồn hy vọng cho những người thất vọng, trở nên nguồn bình an cho những người đang sống bất an, và trở nên nguồn hạnh phúc cho những ai đang sống bất hạnh. Anh chị em cùng cúi đầu lãnh nhận phép lành mình Thánh Chúa với ơn chữa lành. Cùng hướng về mẹ Maria, Đức Mẹ Thánh Thể, dâng lên mẹ lời nguyện, xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban cho mỗi người được biết sống thánh thể, đó là nghe và làm theo lời Chúa, để chúng ta cũng trở thành người có phúc như mẹ.
Ngày nay con đến Amen. tình.